Hiện có mức tăng vọt đáng ngại về số người chết tiếp theo sau con số tử vong xuống thấp đến mức kỷ lục chỉ cách đây vài năm, làm phát sinh ra mối lo ngại về tính chất có hiệu quả của các chiến dịch về an toàn trên đường lộ. Chính phủ liên bang ước tính các vụ đụng xe trên đường lộ hiện làm cho nước Úc hao tốn đến 27 tỷ bạc mỗi năm. Cảnh sát thì cho rằng đây là thời điểm kinh hoàng, trong khi các nhà cổ động cho chiến dịch an toàn giao thông như là Peter Fraser thì cảnh giác về những hậu quả trầm trọng nếu như thông điệp về vấn đề lái xe một cách nhạy cảm không đến được với quần chúng. Ông Fraser đã mất đi cô con gái tên là Sarah khi cô này bị một xe tải tông sau khi chiếc xe hơi của cô gái 23 tuổi bị tắt máy trên xa lộ Huyên ở New South Wales vào tháng 2 năm 2012.
I was just focusing on my family. I had no concepts for road safety. And what's happened is that my life has been...
Mặc dù tôi rất hãnh diện về những kết quả đạt được, chúng tôi đã tạo ra tuần lễ an toàn trên toàn quốc. Chúng tôi hiện đang làm một số công việc trên bệnh viện quốc gia và cả quốc tế, nhưng tôi vẫn mong ước là mình không dính líu gì tới tất cả những việc đó. Chúng nhất định đã cướp đi cuộc sống của tôi và của gia đình tôi.
Sarah Fraser là một trong hàng ngàn người đã thiệt mạng trên các đường lộ ở Úc trong mấy năm gần đây. Và mặc dù mức tử vong trên đường lộ đã tụt giảm ở một số tiểu bang vào năm 2014, thì hiện có sự gia tăng đáng ngại về số người chết trong thời gian từ 12 cho đến 18 tháng qua. Giáo sư Brian Oler, một bác sĩ chuyên về thần kinh học ở Sydney, từng là khuôn mặt của chiến dịch an toàn trên đường lộ ở New South Wales, cho hay, trong khi có những lý do để giảm bớt các chấn thương trên đường lộ, thì những phí tổn do các tai nạn phát sinh ra là điều quan trọng cần phải được xem xét.
The cost of providing treatment, the resources that it takes up in terms of the operating.
Phí tổn cung cấp cho việc chữa trị những tài nguyên mà các tai nạn trên đường lộ đã lấy mất về mặt giải phẫu, các phòng cấp cứu và những giường nằm ở bệnh viện cũng rất là đáng kể. Điều quan trọng là chúng ta cũng phải đầu tư vào đó để đoan chắc là chúng ta giảm bớt mức tử vong trên đường lộ nhằm tìm cách cắt giảm không chỉ gánh nặng về mặt xã hội và cảm xúc mà cộng đồng phải đối diện do hậu quả của những chấn thương trên đường lộ mà cả những phí tổn về phương diện kinh tế.
Được biết mức tử vong trên đường lộ từng là mối quan ngại đặc biệt của cảnh sát ở các tiểu bang, nơi mà số người tử nạn đã nhảy vọt lên trên 20% trong vòng 12 tháng qua. Ở Victoria hiện có một người bị thương trong mỗi 2 tiếng đồng hồ ở trên đường lộ, và cứ mỗi 1.5 ngày thì có một người từ trần. Phụ tá chỉ huy trưởng cảnh sát Victoria Duff Fryer cho hay có vô số các gia đình và cộng đồng đang thương khóc những người thân yêu lẽ ra đã không phải ra đi.
This is about lives, like real people. And you talk to anyone who has lost a loved one to road trauma.
Nhưng đây là vấn đề sinh mạng, là vấn đề con người thực sự. Và nếu quý vị nói chuyện với bất cứ ai từng mất đi người thân yêu do những chấn thương trên đường lộ, thì họ không chịu được nổi. Ngay cả bản thân các thành viên của chúng tôi, cũng như các nhân viên dịch vụ cứu cấp có mặt tại hiện trường kinh hoàng đó. Mặc dù có thể họ không nhớ được danh tính của người chết, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt bị hủy hoại mà họ đã trông thấy.
Tại New South Wales thì các vụ đụng xe được ước tính hiện làm hao tổn cho nền kinh tế trên 7 tỷ bạc mỗi năm, với 3,5 tỷ bạc được dùng vào việc chữa trị cho gần 12.000 người ở các bệnh viện. Ông Fraser Neil có hỏi là liệu những nỗ lực hiện thời trong việc giải quyết vấn nạn có hoạt động hay không.
Nhưng hiện không có những nỗ lực đó, và chúng ta đã che đậy vấn đề an toàn trên đường lộ hay hậu quả của những cảnh tượng chết chóc trên đường lộ khỏi cặp mắt của quần chúng.
Trong khi đó, chiến lược về an toàn đường bộ trên toàn quốc hiện nhắm tới mục tiêu giảm bớt ít nhất 30% con số những người chết và bị thương trên đường lộ vào năm 2020.